Trung Nguyên Organ Guitar hỏi: Thưa Thầy, thần thức đã tái sanh rồi thì có nhận được phần công đức do người thân hồi hướng không ạ? Phương pháp nào để nắm được cốt lõi của kinh điển Đại Thừa? Thì nó gồm có hai câu. Câu một á, thì như tôi đã nói hai hôm trước đó, sau khi một người chết qua đời, thân bằng quyến thuộc á, làm các công đức phước báo như là bố thí, cúng dường, giúp đời cứu người, thì về phương diện nhân quả và cộng hưởng nhân quả đó, kinh Địa Tạng đó, mô tả rất là rõ, người chết sẽ hưởng được 1/7 công đức cộng hưởng nhân quả, và người trực tiếp làm, nếu đó là tài sản của mình, thì hưởng được 6/7 công đức. Trong trường hợp nếu những phẩm vật bố thí cúng dường đó là thuộc về tài sản của người chết khi còn sống, và đó là cái quyền vọng của họ khi còn sống, thì cái việc bố thí cúng dường đó là thực hiện dùm cho người chết thôi, thì lúc đó đó cái cộng hưởng nhân quả sẽ diễn ra theo như sau: 1/7 công đức dành cho người làm dùm và 6/7 công đức dành cho người chết, vì người chết là tài sản của họ và họ có quyền vọng thực hiện, là chưa có cơ thực hiện nên mới nhờ người khác làm dùm. Còn câu hỏi thứ hai là liên hệ đến kinh điển Đại Thừa. Làm thế nào để nắm được cốt lõi? Thì đây là câu hỏi quá chung chung, quá rộng. Thì tôi xin gợi ý các bạn một số điểm căn bản như sau. Thứ nhất, đọc kinh điển Đại Thừa, các bạn phải xem đó là một tác phẩm văn học lớn, một tác phẩm văn học về tâm linh, mang tư cách ứng dụng và triết lý sâu. Cho nên các bạn phải để ý đến cái tựa đề của tác phẩm. Rồi các phẩm kinh, nó tương đương với khái niệm văn học ngày nay đó là các chương. Và do đó, đó sẽ có chủ đề chính, chủ đề phụ. Chúng ta phải nắm được cái chủ đề cốt lõi của tân tựa phẩm. Ví dụ như kinh Dược Pháp Liên Hoa dạy chúng ta về tiềm năng thành Phật. Rồi 4 cái bước như là khai thị ngộ nhập, chủ yếu là giúp cho chúng ta nhận ra rằng đó, tiềm năng Phật đó vốn có ở mỗi người, cho nên mình không có mặc cảm tự ti về kiếp phạm của bản thân, và nỗ lực tu để từ chân nhân thành thánh A-la-hán, từ A-la-hán thành Bồ-Tát, từ Bồ-Tát là lần lượt thành Phật, chứ không nên dừng lại ở các thành quả là thánh nhân. Cho nên là kinh Pháp Hoa có giá trị cốt lõi chủ đề chính đó, đó là hướng dẫn chúng ta kỹ năng đạt được trí tuệ của Đức Phật để trở thành Phật trong tương lai. Còn chủ đề phụ thì ở mỗi một chương đó có những cái nội dung khác nhau, và đi vào chương nào thì chúng ta phải phân tích cái góc độ văn học ở chương đó. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ hai đó là lời kinh nói chung và lời kinh Đại Thừa nói riêng đó đều có hai lớp ý nghĩa, đó là lớp nghĩa đen chỉ trắng và lớp và nghĩa triết lý. Do đó, đối với người bình dân và những người sơ cơ đó, thì đọc kinh hiểu theo nghĩa đen chữ trắng thì cái nhận thức rất là giới hạn. Còn khi mà chúng ta học Phật đến chốn, hoặc là được các bậc thầy, sư cô trao cho các chìa khóa để hiểu sâu lời kinh Phật đó, thì lúc đó chúng ta sẽ đào sâu vào lớp nghĩa triết lý. Ví dụ như khi chúng ta đọc kinh, cái tựa đề Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dịch sắc nghĩa là Kinh Hoa Sen Chân Lý Màu Nhiệm, thì lúc đó chúng ta thấy là cái hoa sen đó được xem như là một cái biểu tượng để mô tả về cái giá trị cốt lõi của bài kinh, đó là trí tuệ. Và cái khác nhau giữa một cái búp sen ở dưới bùn, ở giữa nước, trên mặt nước nở một cánh, nở nhiều cánh, nở trọn vẹn cánh, thì điểm giống nhau của búp sen và hoa sen là cả hai đều có độ bốn yếu tố: gương sen, nhụy sen, cánh sen và hạt sen. Mười hình ảnh này Đức Phật muốn nói về cái tính cách nhân quả đồng thời giữa búp sen và hoa sen, từ đó gợi chúng ta một ý thức, một nhận thức rằng là phàm phu thì cái tiềm năng Phật vẫn có trong mỗi con người và các loài động vật. Đừng đánh mất cái cơ hội đó, hãy nỗ lực phương pháp đúng, kiên trì đúng, tinh tấn đúng, và trước sau gì chúng ta cũng trở thành giác ngộ như Đức Phật. Thì đó là cái ý nghĩa triết lý, và phải dựa vào cái cách so sánh ở trong lời văn kinh, rồi các ẩn dụ rồi các ngụ ngôn, rồi tính triết lý, vân vân, thì chúng ta mới hiểu sâu được. Do đó đây là hai phương diện mà khi đọc Kinh Đại Thừa các bạn nên lưu tâm để có thể tiếp thu được những cái giá trị rất sâu sắc về phương diện triết lý cũng như trong hành trì. Bằng cách đó thì đọc kinh các bạn mới mở được trí tuệ và trở thành một người minh triết, một người hiền triết.